Chào các bạn và chào mừng mọi người đã quay trở lại với series
Chat với chồng.
Chat với chồng là series podcast của tớ Diệp, cùng trò chuyện với chồng, bạn đời của mình Hà Dương về những thứ hai vợ chồng hay trăn trở xoay quanh việc yêu đương, hôn nhân, gia đình và con cái. Podcast này được tài trợ bởi Godit, thương hiệu cung cấp quà tặng điện tử nổi tiếng. Thẻ quà Godit được sử dụng linh hoạt như tiền mặt tại hơn 300 thương hiệu liên kết. Hơn thế, Godit còn cho phép bạn thực hiện mua và tặng thẻ quà tặng ngay lập tức theo hai cách: qua website godit.vn hoặc chat gửi quà ngay trên Zalo. Mở Godit nhé để trao gửi quan tâm, tặng và nhận quà không khoảng cách. Hôm nay là một ngày chủ nhật và bây giờ đang là một buổi chiều. Hôm nay trời khá là mát nhỉ?
Hôm nay mát,
Hôm nay mát.
Giữa mùa hè tự nhiên lại có một ngày mát mẻ.
Sáng nay hai vợ chồng tớ sau khi đi ăn phở và dắt các con đi ăn phở xong thì đi dạo một vòng quanh khu thấy rất là mát mẻ và dễ chịu. Chính vì trời mát mẻ và dễ chịu như thế này thì nên là bố Dương đã quyết định chọn một chủ đề trái ngược. Đó là
cãi nhau thế nào cho hợp lý, cãi nhau hiệu quả.
Ok, chắc là bắt đầu luôn.
Cãi nhau hiệu quả, mình thấy là trong bất cứ mối quan hệ nào thì cũng sẽ xảy ra xích mích sớm hay muộn.
Không phải là cãi nhau mà là tranh luận chứ.
Không, cãi nhau mới đúng.
Cãi nhau này, xích mích và tranh luận theo em đó là ba cái thuộc ba phạm trù hoàn toàn khác nhau rồi. Hay đấy là em nhạy cảm như thế thế.
Để xem nào. Nhưng mà anh muốn nói về chuyện cãi nhau ấy. Tại vì tranh luận thì là với các cặp đôi thì nó không thường xảy ra bằng cãi nhau. Việc cãi nhau là rất hay xảy ra.
Với các cặp đôi. Ok, được. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào cắt nghĩa chữ cãi nhau.
Ok, mình đã cãi nhau khá nhiều lần rồi, đúng không? Yêu nhau 15 năm.
Oh my god, lâu dã man.
Và cãi nhau cũng thường xuyên. Có những lúc cãi nhau nhiều, có những lúc cãi nhau ít.
Đâu, dạo này ít mà.
Dạo này thì ít hơn, tại vì dạo này nó hiệu quả hơn, em thấy không?
Có.
Công nhận không? Đấy. Khi mà hai người cãi nhau thì có một số thứ rất hay xảy ra, đấy là mỗi người sẽ gắn bó quá chặt vào cái quan điểm của mình và mong muốn được là chứng tỏ là mình đúng. Mà người kia thì không. Mình sẽ cảm thấy là người kia cũng đang, tức là mình thì muốn người kia hiểu là quan điểm của mình đúng, nhưng mà mình thì thấy là người kia đang không hiểu tại sao lại
không, muốn
không
nghe.
Nhìn thấy cái quan điểm của mình
là đúng.
Là đúng. Thì cái đấy là chuyện rất hay xảy ra trong giữa các cái xích mích, giữa các
đúng
cuộc
rồi.
Cãi vã. Và anh với em chuyện đấy cũng đã từng xảy ra rồi. Đúng không? Anh nói về một thứ và anh chắc chắn là cái này rõ rành rành rồi. Nhưng mà sao bà này vẫn kiểu lảng tránh xong rồi
đi ngược lại,
thỉnh thoảng mắt lại còn lộ lên trên rồi mình ngồi nhìn cái cảnh đấy lộ tiết. Đúng không? Roll eyes.
Thực ra bây giờ em thấy khi mà nhìn mí mỗi lúc bị anh quát ấy, em thấy nó giống em.
Em có thấy nó giống em không? Em thấy nó mà học từ ai không?
Nó giống dã man.
Đấy chính là gen của em.
Không phải, tớ có thể nói như nào nhỉ? Tớ nghĩ tớ và mí đều là một người cùng tuýp kiểu hypersensitive ấy. Tức là ngay khi mình thấy có một cái thái độ gì đấy nó vượt quá ranh giới tôn trọng bình thường, hoặc là một cái tông giọng gì đấy nó cao quá mức bình thường, là mình đã cảm thấy là kiểu có rất nhiều năng lượng xấu đang đi đến phía mình, và mình sẽ cần phải
bật
giác. Lúc đấy mình kiểu bực bội các thứ khó chịu, nhưng mà mình cũng không làm gì được, đúng không? Cái lúc đấy em đã nghĩ ra rằng là dù mình cãi nhau với người này thì mình cũng không thể thắng được. Tức là em biết là trong đầu em mọi thứ đang rất đúng, đang rất là hợp lý, nhưng mà vì anh có khả năng ngôn ngữ và khả năng cãi nhau giỏi hơn em rất nhiều, nên nếu mà mình tiếp tục nói và tiếp tục tranh luận thì thôi, sớm muộn gì em cũng thua. Nên tất nhiên là em sẽ không nói nữa. Em sẽ kiểu tỏ thái độ và bỏ đi, để lúc đấy mình làm gì thì làm. Đấy, kiểu thế.
Đúng ý.
Đấy là cái chuỗi suy nghĩ của tớ khi cảm thấy là có một cuộc tranh luận đang đến. Cũng có thể là do upbringing của em nữa. Thứ nhất là đấy là về bản năng của em thì là như thế nhá. Còn thứ hai là cũng có thể do upbringing của em nữa. Kiểu suốt cả cái thời trẻ
bé trẻ
thì mình cũng không bao giờ được được cho cơ hội để nói ra cái ý nghĩ mình muốn ấy. Tức là bố mẹ hay là mọi người sẽ thường áp đặt nói gì thì đúng như vậy, không không được phép nói lại, không được phép lý luận lý do.
Hiểu.
Xong rồi cái role model, tức là nhìn bố mẹ em ấy, mọi sự tranh luận đều leo thang rất nhanh. Và mình luôn luôn kiểu khi mà bắt đầu một cái tông giọng cao của mẹ mình hay là của bố mình là mình đã biết là ôi nó sẽ kết thúc như thế nào rồi. Bố mẹ cãi nhau rất nhiều, tranh luận rất nhiều. Nên là nó cũng kiểu in hẳn một cái ấn tượng xấu ở trong lòng em về những cái sự tranh luận đấy. Tức là kiểu đối với em tranh luận thì là xấu. Thế nên tất nhiên là không tranh luận.
Đồng ý. Ok đấy. Ok. Đấy, cái đấy thì anh hiểu về mặt gốc rễ. Nhưng về mặt sử dụng thế nào thì cái đấy
đồng
không phải một cách sử dụng tốt.
Hoàn toàn có thể cải thiện hơn.
Và nói một cách ngây thơ thì đấy là cách sử dụng của em. Nhưng mà nói một cách sâu hẳn ấy, thì đấy chính là đòn hồi mã thương mà em dùng lên anh. Tức là khi mà em im lặng và quay đi và tỏ thái độ lạnh nhạt thì em biết là lúc đấy anh đang kiểu nước sôi kiểu tung tóe.
Cái ông chuyên gia về hôn nhân gia đình mà em thích ấy, cái ông John Gottman ấy, ông ấy có bốn cái, tức là ông ấy bảo là trong mối quan hệ thì có bốn cái thứ vũ khí mà dễ làm một mối quan hệ toang nhất. Ông ấy gọi đấy là Four Horsemen of Apocalypse. Tức là cái đấy nó là đến từ một cái tích gì đó có bốn kỵ sĩ.
Khải huyền.
Họ làm cái gì?
Bốn người xuất hiện thì chắc chắn là tận thế đến.
Đấy thì ông ấy so sánh có bốn cái như thế ở trong một mối quan hệ. Có bốn cái đấy là criticism, tức là chỉ trích. Tức là theo ông ấy là không có một cái chỉ trích nào là tốt luôn. Tức là mọi người hay nói là có một cái là sẽ có những chỉ trích mang tính xây dựng, đúng không? Nhưng mà ông bảo là trong một mối quan hệ yêu thương thì tất cả mọi chỉ trích thì đều là xấu hết. Trừ phi mình, đấy, rephrase nó, nói theo một cái cách yêu thương khác, nó không còn là chỉ trích nữa, thì nó mới đem cái sức xây dựng đến cho cái mối quan hệ đấy. Anyway, đấy, con tem thì là kiểu hằn học ấy. Tức là kiểu xúc phạm người ta về mặt tính chất, kiểu anh lười thế, xong rồi kiểu anh là người keyboard, xong rồi đấy, kiểu nói những cái từ mang tính sát thương về bản chất. Không phải là mang tính góp ý về cái hành động đấy, mà nói xúc phạm về con người của người ta. Đấy.
Về cá nhân
của người ta. Defensiveness thì là, đấy.
Sự bảo thủ à?
Bảo thủ, có thể gọi là bảo thủ.
Dựng tường.
Và cuối cùng là stonewalling là, đấy, coi như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Đấy. Đấy là cái xảy ra ở trong chiến tranh lạnh. Kiểu tao sẽ là một bức tường, mày thích nói gì thì nói mà.
Thật ra nếu mà một người mà đủ cả bốn này
thì đá phất chắc chắn là tận thế đúng không?
Đúng. Tận thế thật. Đấy, bốn cái horseman đấy thì ông đầu tiên là chỉ trích, là ông hay xảy ra nhất. Tức là chỉ trích nó rất dễ.
Đúng rồi.
Tại vì nó là bản năng của con người ở một góc nào đấy, nó luôn lưu được những cái gì mà người ta không thích. Xong đến lúc lôi ra là lôi ra được ngay. Mà những cái tốt thì lôi ra rất khó. Anh cảm giác như thế.
Em cũng thấy thế. Với cả về tâm lý học ấy thì ví dụ như là... Trong chuyện gì nhỉ? Ví dụ như là mình đến muộn chẳng hạn thì mình biết là có điều gì xảy ra, đúng không? Mình sẽ bảo là đấy, tôi đến muộn vì trời mưa này nọ. Nhưng mà kiểu khi người khác đến muộn thì mình chưa gì mình đã tức rồi. Thì mình sẽ nghĩ là cái người này không bao giờ đúng giờ hết, là một người không không có chữ tín, mà kiểu không tôn trọng mình. Có rất nhiều thứ nó có thể xảy ra, mặc dù có đôi khi là đơn giản là đấy, vì trời mưa thôi. Nhưng mà nếu lúc đấy mà không yêu nhau ấy, không có đủ yêu thương và lắng nghe thì...
Đúng, cũng thành sai.
Đâu.
Anh hay có câu đấy của Mỹ Tâm quá chuẩn.
Bài hát à? Bài hát gì?
Bài hát. Đúng, okay. Cũng thành sai.
Ok. Em chưa nghe bài đấy bao giờ.
Mới à? Không phải bài đúng cũng thành sai, nhưng mà nó có cái câu đấy.
Ok.
Đấy, và sự chỉ trích ấy thì nó thường là dẫn đầu cho các sự còn lại. Sau khi bắt đầu chỉ trích nhau về một mặt nào đấy, về cá nhân, thì bắt đầu là contempt, đúng không? Bắt đầu là kiểu mỉa mai, móc mỉa, xong rồi
khích bác nhau đấy.
Khích bác.
Đấy, thế nên là em mới thấy là khi mà bắt đầu kiểu cãi nhau để làm gì? Tại vì lao vào một cuộc cãi nhau là bốn thứ đấy nó sẽ nó chỉ chờ để come out, nó chỉ chờ để xuất hiện thôi ấy. Tại vì đấy là những gì em đã nhìn thấy ở tất cả các cuộc cãi nhau khác, không chỉ của bố mẹ em trong quá khứ, mà tôi tất bất kỳ ai, anh em trong nhà hay là bất kỳ ai đấy. Trong cuộc đời em rất ít khi thấy mọi người tranh luận một cách văn minh, hướng đến một cái chung gì đó. Và khi cả hai bình tĩnh, tức là nó có thể leo thang rất nhanh. Và đúng, nó bộc lộ những cái điểm xấu nhất đấy của tất cả hai bên. Và khi kết thúc một cuộc tranh luận thì thường là mọi người đều kết thúc ở cái điểm là cả hai đều bị tổn thương và cảm thấy đau đớn hơn, xong sau đấy và cố chôn vùi đi rồi tiếp tục bước tiếp ấy. Thì em không thấy cái mục tiêu của cái việc đấy.
tức là nó đi từ cái bản chất của cái từ tranh luận ấy, là tranh giành xem là luận điểm nào của tôi là đúng, của người nào là đúng, đúng không? Ai cũng thế, muốn là luận điểm của mình là đúng nhất.
Yeah, em đồng ý.
Đấy là một phần phản kháng của con người, anh nghĩ là thế. Nhưng mà đấy, cấp bậc cao hơn sẽ là tranh luận với một cái tai biết lắng nghe và với một đầu óc rộng mở, một trái tim rộng mở. Đấy thì đấy sẽ là phương pháp cãi nhau, tranh luận một cách hiệu quả và hợp lý và giữ gìn được những cái mối quan hệ. Tức là khi mà học về thương thuyết, anh học thương thuyết ở MBA hoặc là anh học thương thuyết ở anh đọc trong các sách, thì nó cũng luôn phân biệt ra là thương thuyết giữa những cái mối quan hệ thẳng qua, transactional relationship, hay là thương thuyết với những mối quan hệ mà mình thật sự quan tâm.
Wow, như nào?
Long term relationship. Đấy thì mỗi cái, ví dụ em mặc cả một bó vải ở ngoài, thì ở trong các
phải,
ở trong course nhá,
phải tâm lý học
không việc gì phải tiếc việc không chiều lòng người kia cả, đúng không? Là 5.000 bó vải này, không thì tôi sẽ đi. Và trong những cái khóa học thì nó bảo là ok, cái này thì tung ra đòn sát thương về mặt tâm lý cho đối tượng kia, không vấn đề gì. Đấy là mấy khóa học đấy nó bảo thế nhá, còn mình dùng thế nào thì mình dùng.
Rồi.
Còn đối với những mối quan hệ lâu dài thì cái đấy không được, tại vì nó sẽ kết thúc mối quan hệ lâu dài, những cái rất là quan trọng.
Đúng.
Thì những cái đòn tranh luận ấy, nó phải thật sự là xuất phát từ tình yêu thương, chứ nó không được mang tính sát thương. Nhưng mà không, thường sự xảy ra là càng yêu nhau thì càng sát thương cao. Thậm chí là chí mạng. Đấy, cho nên là... Cho nên là đấy, tại vì là hiểu nhau quá rồi, đúng không? Ví dụ bây giờ với một người bán hàng... Và
không,
mình không hiểu gì họ.
Không phải là hiểu nhau quá mà luôn ở trong trạng thái là chúng ta đã hiểu nhau đến thế rồi mà vẫn còn nói ra những câu đấy. Nhưng mà thực ra đấy là cái cơ hội để hiểu hơn ấy. Tại vì tức là kiểu tranh luận và tranh cãi, nó sẽ là kiểu như hai người bước vào một vùng khí hậu nó không thuận hòa ấy. Tức là kiểu mình đang đây, mình đang sống ở Việt Nam như này, đúng không? Nhưng mà bây giờ tự dưng anh em mình làm một chuyến đi Iceland chẳng hạn, mưa bão tuyết này các thứ, cả hai đều đang trong trạng thái đã không
bất ổn
rồi, cũng không cảm thấy khỏe và đấy, thì em thấy cái sự tranh luận nó như thế, mình phải đủ cứng để mình vượt qua những cái bên ngoài đấy, mà mình cũng phải đủ gọi là như là vững vàng ở bên trong để nói ra những cái mà mình muốn và mình cảm thấy một cách tỉnh táo ấy. Thì em thấy nó khó, nói chung là nó sẽ khó, nhưng mà bây giờ em nghĩ là mình có thể làm được điều đấy tốt hơn vì mình có con nữa. Đấy là một cái đúng. Bài test luyện tập của mình, bài test rất là quan trọng để mình làm cái điều đấy.
Nó đã dạy cho em cách kiểm soát cái con voi trong bản năng của mình. đó.
Mọi người không hiểu.
Ví dụ nhá. Ok. Con voi là tức là trong trong tâm trí của chúng ta thì có hai thứ là con voi và người lái. Con voi là những gì hoạt động theo bản năng, nó tự hoạt động. Ví dụ như là thấy một cái gì đấy bay đến mắt thì con voi tự điều khiển nhắm mắt lại và quay mặt đi. Nhưng cái đấy thì không cần phân tích. Nhưng mà khi mà kiểu nhặt lên nhìn thấy cái đấy là một cái quả cầu chẳng hạn thì mình sẽ phân tích là cái này hình như là của bọn trẻ con nhà nào nó ném lên tí bay vào mắt mình, thì đấy là con người phân tích. Thì cái đầu óc con người ấy, nó sẽ giúp cho mình lý luận, còn đầu óc con voi thì sẽ giúp cho mình fight or flight, nghĩa là chạy thoát hay là ở lại tấn công, bộ não bò sát của hồi trước đó. Thì khi mà bật mốt combat lên thì là con voi sẽ cướp giành lái và xông ra húc. Còn con người thì lúc đấy sẽ không kéo được con voi nếu mà không kiểm soát được con voi một cách hiệu quả. Thì em đã nhiều lần thả voi ra rồi cho nên em nhận ra được là mình đôi khi cũng phải tém tém lại, đúng không, với các con. Cho nên là em thấy bây giờ mình cũng hơi có cảm giác về con voi của mình. Ví dụ nhá.
Đúng rồi.
Một cặp đôi bạn của mình rất yêu thương nhau, nhưng mà chơi trò overcook. Hôm qua bọn anh vừa nói chuyện xong
thế á.
Và một đối tượng chửi đối tượng kia là chơi ngu đó.
Ok. sao
kiểu cái đấy mà đối tượng kia mà không có lòng bao dung là mang tính sát thương vật lý cực kỳ cao nhá.
Chỉ một câu thôi mà chỉ kiểu có đủ tất cả các host man of apocalypse,
đúng không? Nên đến từ việc chơi game thua, không phối hợp với nhau đấy, kiểu thế. Thì đấy là thả voi, đúng không? Thì hy vọng là bạn tôi đã kiểm soát được con voi của mình, đúng không? Nhưng mà đây những cái nó đến từ những cái tình huống bộc phát như thế, là thả voi ra phát là húc ngay người kia.
Đúng.
Mà trong chỉ có một tích tắc thôi, kiểu như vậy. Thì cái việc quan trọng mà khi mà cãi nhau ấy là đầu tiên là nhận thức được là mình đang là con voi kiểm soát hay là mình đang là con người kiểm soát.
Ok.
Con voi kiểm soát thì rất là khó.
Một.
Đúng không? Nhưng mà con người kiểm soát thì có thể kiểm soát được.
Ừ.
Nếu mà mình nhận ra ngay lúc đấy và cố gắng. À, cái này thì thật sự là rất khó.
Rất khó đấy.
Cái này thì anh đã... Trước giờ anh cũng không nhìn thấy nhiều người có thể làm được như vậy.
Đúng, rất trong... khó, rất hiếm.
Trong gọi là trong...
Thế giới chủ
thế giới
chúng
hiện
mình.
Tại, ấy, trong ừ. thế giới thật ấy. Nhìn thấy trên phim thì chắc chắn là có rồi.
Ừ.
Nhờ phim là phim, đúng không?
Ừ.
Còn khi mà tăng sông lên thì khó lắm.
Yeah.
Ừ, thì cái này phải luyện tập.
Ừ.
Và đấy, khi mà ở vị trí hai con người ấy, thì lúc đấy thì lại rất là dễ. Nó đến từ việc là trong ngay lúc đấy nhận ra là con voi, đúng không? Đẩy ông người lên, tóm lại bánh lái và để ông người lái.
Ừ.
Nghe nó hơi trừu tượng một tí nhá.
Có rất
nhưng mà đơn tượng. Giản là
thật ra đây ừ. hai cái con voi và con người này nó bước ra từ cái quyển là
Thinking Fast and Slow.
Thinking Fast and Slow à?
Anh nghĩ là thế. Ừ.
Thực ra em nhận ra về cái chuyện con voi với con người này là từ khi em đọc cái quyển nuôi con toàn não bộ, The Whole Brain
rồi.
Child.
Ừ.
Đấy. Đấy thì mình có sẽ có cái phần não trên là cái phần lý trí này, cái phần bối
rồi,
cảnh này,
rồi.
Context này. Còn cái phần não dưới là cái phần bò sát của chúng mình, nó đi theo chúng mình từ khi chúng mình còn là những con
cá.
Bò sát. Ừ. Và nó là cái mà kích thích chúng ta hành động fight or flight, đấy, chiến đấu hoặc bỏ chạy.
Ừ.
Và khi mà mình bị kích thích, tức giận hoặc là sợ hãi thì mình sẽ... Đấy, việc người đầu hút. Tiên là sẽ là hành động, đấy, hút hoặc là bỏ chạy.
Ừ.
Thì bây giờ ở trong những cái tình huống cãi nhau kích thích như thế thì nó không đến độ nguy hiểm mà mình cần phải đánh hay là bỏ chạy nữa.
Đúng.
Nên mình mới phải cần đến, vận dụng đến cái não trên của mình. Nhưng mà không thể tự dưng ai cũng có thể biết cái cách sử dụng đấy được. Thế nên
đúng.
Là mình càng giáo dục cho con càng sớm thì càng tốt. Hoặc là kể cả chính mình cũng phải càng luyện tập nhiều thì nó mới thành thói quen và làm được.
Ừ. Với anh thì có một cái trick, cái cách nhỏ, tức là để bắt đầu nhận ra thôi.
Ừ.
Là anh có một cái phrase là xong, lại bực mình rồi. Là anh nghĩ trong đầu. Anh tự cho mình thế.
Ừ.
Và mỗi lần tức giận thì anh xong, mình lại bực mình rồi.
Wow.
Thì cái đấy nó tự dừng anh lại một chút.
Ừ.
Và cái khoảng dừng đấy anh thấy rất là quý giá.
Ừ.
Cái khoảng dừng đấy
ừ.
là con voi cũng dừng lại.
Ừ.
Và con voi, khi mà con voi dừng lại rồi thì ông
ừ.
người lại à ok, tôi giật lại bánh lái.
Wow,
thì
nice.
nó đỡ.
Em có thể nhìn thấy rõ ràng luôn ý. Dạo này anh
có
làm những cái điều đấy tốt hơn rất nhiều.
Đỡ hơn. Bây giờ anh không bị kiểu
đúng.
Khi người ta đi lung tung
mà
chèn giết các thứ thì anh cũng không bị như hồi trước nữa là
đúng
kiểu
rồi.
Rú ga xong rồi bấm còi dí xong rồi vượt lên nhìn mặt kiểu thế.
Đúng
bây
rồi.
Giờ không bị như thế.
Mọi người có xem Beef không? Đấy, chồng tớ chính là một trong những người như thế đấy.
Hồi trước anh chính là cả hai người trong
Beef. Amy. Yeah, thì em thấy đấy là điều tốt. Nhưng mà đúng như anh nói, lại quay về chuyện tranh luận ở trong hôn nhân và trong đôi lứa ấy. Thì đấy, lúc nào mình cũng thấy cái người thân cận nhất của mình lại là người gây sát thương nhiều nhất.
Đúng.
Hoặc là đấy, cãi nhau với bố mẹ chẳng hạn. Những cái đấy nó rất là khó để mình bóc tách. Và mình có thể quay lại được với cái con người của mình một cách độc lập.
Và
bây giờ thì em thấy khi mình nuôi con đấy nha, mình cùng chung một cái mục tiêu chung là hướng như thế. Mình bảo là mình hay nói với nhau là cái gì tốt, cái gì không tốt, cái gì nên làm khi tức giận, cái gì không, đúng không? Thế nên là khi mà mình ngồi tranh luận với nhau chẳng hạn, mình cũng thấy đồng nhất hơn về những cái hướng đi đấy và những cái hành động nào nên làm, hành động nào không nên làm. Đấy,
đúng
và
rồi.
Qua việc đấy. Nhưng mà ví dụ như bây giờ cãi nhau với bố mẹ ấy là em lại kiểu bị bùng cháy và mất kiểm soát. Em không...
Đồng ý.
Tại vì em không biết trong những cái tình huống đấy thì mình vốn đã là một cái gọi là nhỉ, ở một bậc rất thấp hơn rất nhiều rồi ý, và mình cảm thấy nó vô vọng ấy khi mà mình nói ra những cái ý kiến các thứ của mình.
Anh thấy đấy là vấn đề của việc em chưa đủ tin tưởng để đưa con dao cho người kia muốn đâm hay gọt hoa quả.
Không, mẹ em đã đâm em rất nhiều rồi.
Anh đồng ý. Và cái đấy hoàn toàn bình thường. Bởi vì sau quá nhiều lần thì rõ ràng là mình không tin tưởng đối phương nữa, đúng không? Khi mà tôi đưa dao cho bạn, bạn xiên tôi cái. Tôi đưa dao cho bạn, bạn xiên tôi cái. Đưa dao cho bạn, xiên tôi cái thì chắc chắn là lần thứ tư không có rồi. Đúng không?
Thì
đấy, nó là một cái process mà cả hai cùng phải xây dựng niềm tin. Tôi ví dụ em sẵn sàng đưa dao cho đối phương và biết rằng là con dao này người ta có thể xiên mình hoặc người ta có thể gọt hoa quả cho mình ăn.
Thú vị đấy. Đoạn này em lại làm em nghĩ đến thêm một điều nữa mà chúng mình nên làm với nhau. Đấy là cùng nói về một cái ranh giới vô hình. kiểu ranh giới của anh với em là sẽ kiểu không tôn trọng đúng không? Hoặc kiểu không tôn trọng bằng lời nói hay là một cái gì đấy, em không biết. Ranh giới của em sẽ là em không thích nghe quát, không thích nói to.
Đồng ý.
Đấy, thì chúng mình phải biết là đấy, đấy là một cái ranh giới mà chúng mình không được phép bước qua, mặc dù có bực tức hay là các thứ như thế nào. Còn sau đấy mà khi bình tĩnh ổn thỏa lại thì chúng mình có thể thảo luận lại cái vấn đề đấy, nói về nó một đúng cách rồi. Tôn trọng và bình tĩnh hơn. Thì em nghĩ là đấy, cái việc vạch ra ranh giới cũng là một cái cần. Và nếu mà mình suy nghĩ về nó kỹ hơn cũng có thể áp dụng với bố mẹ và con cái đấy nhỉ. Mặc dù khó nói. Không biết, ở trong Á Đông điều đấy hơi, anh có thấy hơi
anh thấy cái đấy
hơi ảo tưởng
trên lý thuyết sẽ work, nhưng mà trong thực tế thì nó sẽ không.
Khó đúng không?
Trong thực tế thì cái ranh giới đấy nó phải được bồi đắp dần dần.
Yeah.
Tức là mỗi lần chạm đến đấy, phản ứng, đúng không? Đây chính là ranh giới của tôi, phản ứng ngay khi mà lúc đấy ở đấy để
em
biết.
Em nghĩ là cũng phải có đủ yêu thương để nhận ra rằng đấy, đấy là một phản ứng người ta đang
đồng ý.
Tức là khi anh như thế thì anh sẽ đủ tinh tế, vẫn còn đủ tinh tế và yêu thương để nhận ra rằng là ok, cái điều đấy tôi làm đang làm cô đấy tổn thương và nó không tốt. Còn có những người là sẽ liên tục như thế để chứng minh là mình đúng và chứng minh mình thắng.
Đồng
kiểu
ý.
Thế
trước hết phải loại bỏ chủ ý sát thương, tại vì là khi đấy là hai người đang cầm con dao để xiên lưỡi dao cảm xúc.
Chết rồi, nhiều tips quá. Nào bây giờ anh hãy tóm lại đi. Nào một, trước khi bước vào một cuộc tranh cãi chúng ta sẽ cần làm những gì?
Chúng ta sẽ không biết đến khi đang cãi nhau rồi. Việc đầu tiên là phải ui chà, mình đang mất bình tĩnh rồi. Thôi chết rồi.
Okay.
Mình lại giận quá mất khôn rồi. Thôi chết rồi, lại chuẩn bị xiên nhau rồi. Đúng không? Đầu việc đầu tiên là phải luyện được cho mình cách nhận ra tôi đang mất bình tĩnh. Vị kia đang mất bình tĩnh.
Rồi.
Đúng không? Và khi đó thì không nên tranh luận.
Đấy.
Bởi vì khi đó là cãi nhau.
Anh có thấy em vẫn thông thái hơn về điều này không?
Không. Không hề nhá.
Cũng hơi quá đà.
Em chuồn luôn thì stonewalling luôn thì...
Em là stonewalling của mẹ không hả? Không tranh cãi ở đây sẽ là đưa ra thông báo à? Như anh hay nói là mình đang mất bình tĩnh mình sẽ...
Không, tức là nhá, thứ nhất là tự nhận ra. Tự nhận ra là mình đang mất bình tĩnh. Và tự nhận ra là đây không phải là lúc nên để cãi nhau. Đấy là nhận ra từ phía mình. Nhá, cái đấy thì mất rất nhiều thời gian để luyện. Và mỗi người hãy, đúng không, nếu mà có vấn đề về kiểm soát cơn tức giận của mình như là tới hồi trước, thì nên đặt cho mình một cái câu thần chú là mỗi khi đọc nó lên mình sẽ tự dừng lại. Và mình biết là không, thật sự mình vẫn đang bình tĩnh, mình vẫn muốn thắng. Hay là mình thật sự đang mất bình tĩnh rồi. Ok, nên dừng lại. Đúng không? Cái đấy mỗi người hãy đặt ra câu thần chú riêng của mình để biết và tự tập luyện với câu thần chú đấy.
Ok.
Đấy là về phía mình nhá.
Rồi.
Và mình khi nhận ra là đấy là đang là mất bình tĩnh, đang không nên tranh cãi nữa, nhưng người kia vẫn đang như nước vỡ thì phải làm thế nào? Hoặc người kia lỉnh đi mất, mặt lạnh, tắt điện thoại, không trả lời tin nhắn, xin.
Đâu, em có tắt đâu.
Không, nhưng mà ví dụ thế.
Anh ấy.
À không, anh thì không dùng điện thoại nhiều cho nên là
yeah, okay. Yeah.
Những lúc đấy nếu mà đang ở trên môi trường mạng hay là không mặt đối mặt thì nên có một giao tiếp mặt đối mặt hoặc ít
công
ra
nhận,
là nghe giọng nói của nhau.
Cãi nhau qua tin nhắn là một cái rất là tồi tệ đấy mọi người. Tớ nghĩ đấy nên là cái hotman thứ 5.
Chúng ta nên xác định luôn nhá. Là nếu cãi nhau nhá, mà bắt đầu cãi nhau qua tin nhắn nhá,
không được, dừng luôn.
Là thôi dừng luôn.
Đúng rồi, phải dừng luôn đấy.
Cãi nhau qua tin nhắn là
Tối kỵ luôn đấy.
Mà còn cãi nhau trên group nữa thì thôi.
Thật, tại vì cái đấy mình không nhìn thấy mặt nhau, không nhìn thấy cảm xúc của nhau này. Xong rồi cách dùng từ ngữ của từng người nó khác nhau ấy. Nó vang lên trong đầu mình như thế này, nhưng mà khi mà nó đến với người ta trong cái cảm xúc đang rối bời như thế, xong rồi sau này đọc đi đọc lại, ui dồi ôi, những cái đấy sát muối lắm.
Trừ khi
chung là không văn bản hóa,
không
những,
văn bản
những thứ tiêu cực.
Hoàn toàn đồng ý. Tin nhắn và những cái công cụ viết ấy, là những vũ khí có sát thương cao nhất
rất.
Mà có thể xiên người khác. Cho nên trừ khi đấy là chủ ý của bạn muốn làm tổn thương người kia nhá, thì thôi, không cãi nhau nữa. Nếu mà đây là một mối quan hệ có giá trị, chúng ta muốn níu giữ, chúng ta muốn xây đắp, không bao giờ dùng tin nhắn, văn bản viết, công cụ viết.
Đúng rồi.
Bởi vì lời nói thì gió bay, nhưng mà tin nhắn sẽ luôn còn ở đấy.
Nhưng mà lời nói những cái lúc đấy mà mình đã còn nhớ, mình in hẳn như thế rồi, nữa là viết ra giấy, đọc đi đọc lại thì đau lòng lắm. Viết ra giấy viết hơn tin nhắn thì đấy, cố gắng không. Sau đấy thì sao?
Đấy là hai. Đầu tiên là tự nhận ra và biết là đây không phải là lúc. Thứ hai là nên là mặt đối mặt, hoặc là nghe, ít nhất là nghe giọng nói, FaceTime. hay là gì đấy. Những cái đấy thì các cặp đôi có thể establish cho nhau là khi mà đang chuẩn bị cãi nhau ấy, mà một người gọi ấy, thì người kia cho dù thế nào thì cũng nên
bắt máy một chút.
Bắt máy.
Nhiều khi chỉ nhìn mặt nhau nó cũng dịu lại ấy.
Đúng.
Ừ.
À, một vài khi thôi. Ừ. Nhiều khi nhìn cũng thấy ngứa mắt.
Nhìn mặt mà còn thấy đang
roll
eye.
À,
đang trợn mắt thì thôi, đang thái độ thôi.
Ủa đấy, là... đấy, đấy.
Ừ.
Thì đấy, đấy các cặp đôi nên thảo luận với nhau, tức là nên thống nhất là khi một người có chủ động reach out, là có những chủ động, có những tín hiệu tích
kết
cực,
nối
là cố gắng để kết nối trở lại thì
đúng,
không được quay lưng.
Đúng.
Không nên quay lưng. Câu nói duy nhất khi mà gọi điện sẽ là em nghĩ chúng ta đang mất bình tĩnh. Em mong muốn thảo luận vấn đề này khi mà chúng ta đã bình tĩnh trở lại.
Tại sao lại là em? Anh thì sao?
Đổi vai.
Ok, nói
ai
lại
cũng
đi
được. Anh thấy chúng ta đang mất bình tĩnh. Anh muốn thảo luận với em việc này khi mà chúng ta đã bình tĩnh trở lại.
Ừ, đồng ý. Đấy, nghe xuôi hơn hẳn.
Câu đấy dễ mà rất khó.
Câu đó khó lắm mọi người, không nói được đâu.
Câu đấy anh đã nói được rồi nhưng em đã nói
chưa. Em không
chưa
nói được, tôi chưa nói được.
Đấy, câu đấy là câu phải,
đúng,
phải luyện.
Đúng,
phải luyện.
Luyện. Anh, em rất khâm phục anh vì anh đã làm được bước đấy. Em luôn biết là đấy là một bước mình phải làm nhưng em vẫn chưa làm được.
Đồng ý. Việc đầu tiên, tức là cái nguồn gốc của cả ba hành động này ấy, là nó đều phải xuất phát từ trái tim, một trái tim vị tha và đầy lòng yêu thương.
Đồng ý.
Mà mình nhận ra là mình vẫn còn trái tim vị tha và đầy lòng yêu thương này.
Đúng
đối
rồi.
Với đối phương.
Yes.
Thì mới làm được. Chứ không phải là đây là một chiêu trò hay là một cách để
nói
kéo
để...
dài để giúp mình thắng. Không. Lúc đấy là tôi đã buông bỏ cây giáo của tôi. Tôi không muốn thắng trong sự tức giận mà đâm thủng giáp của người kia, làm họ tổn thương nữa. Mà tôi muốn là trao đổi với những cái bắt tay, trao đổi với những câu mà đúng không, vỗ về, chứ không để cùng giải quyết cái vấn đề khác nhau.
Ừ.
Vấn đề khác biệt về nhận thức một vấn đề khác biệt về hiểu hay là về cách làm một vấn đề gì đấy.
Đúng.
Cách giải quyết, chứ không phải là cứ đâm nhau cho đến khi ai là người
thắng thì thôi.
Còn còn đứng chưa gục ngã thì là người đấy thắng. Cái chiến thắng đấy nó vô nghĩa, nó thật sự vô nghĩa. Và để chiến thắng lúc đấy mà làm đối phương tổn thương thì điều đấy thực sự là quá tàn nhẫn.
Em đồng ý. Em thì không phải là người cầm dao đến cùng, nhưng mà vì em không biết đấy, có thể là vì từ nhỏ ấy mình cũng luôn là người quá nhạy cảm như thế. Và ở trong những cái tình huống như thế mình luôn cảm thấy trời ơi mình kiểu siêu đau đớn và siêu bị tổn thương ấy, thế nên là những cái lúc đấy mình lại càng bị dồn nén, tức là
anh hiểu. Anh hiểu.
Thế nên là những cái lúc đấy đối với những người như em hay là như Mí chẳng hạn, em nghĩ là sẽ cần một khoảng thời gian để cân bằng lại cảm xúc, để kiểu gỡ rối ở trong chính cái đầu của mình ấy.
Anh hiểu.
Ví dụ như bây giờ Mí nhá, thì em nghĩ là mình đã nhận thức được điều đó rất là sớm nên mình đã giúp đỡ nó được. Thế nên là ở bây giờ cái lứa tuổi của Mí mới 6 tuổi mà Mí có thể kiểu
Mí cân bằng rất tốt.
Mí cân bằng được ngay kiểu sau 10 phút vậy, em cảm thấy kiểu trời ơi siêu khâm phục nó luôn. Vô cùng ấy. Còn mình thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Em nghĩ là thời gian của em chắc sẽ tầm đấy sau một giấc ngủ. Kiểu mọi người cũng hãy tìm xem một cái cách để bắt đầu cân bằng đối với mình trước, rồi sau đấy sẽ nhận ra được rằng đấy cái gì quan trọng nhất, và mình cũng sẽ phải tiến thêm cái bước để giữ nó. Đúng không?
Có một cái rất là dễ mà rất là khó nhá, mà mỗi khi Mí hay lâm vào hoàn cảnh mất bình tĩnh ấy, anh hay đọc cho Mí nghe, đấy là đọc ngôn ngữ cơ thể của nó. Rồi đúng không? Con đang thở gấp không? Con đang nhăn nhó này. Đúng không? Tay con đang nắm chặt này, xong rồi con đang nói to này. Đúng không? Thì có thể là tức là qua nhiều lần ấy. Thì Mí nó cũng tự biết là đúng là nó đang
mất
như
bình
thế
tĩnh.
Thì cái mà khó hơn là đọc ngôn ngữ cơ thể của bản thân.
Yeah.
Khi mà mình đang như thế
đúng.
Khi mà con voi nó đang xông lên ấy, thì nó không cảm thấy bất cứ một cái gì cả. Nhưng mà nhiệm vụ của con người là phải đọc xem là tim mình đang đập nhanh, hơi thở của mình đang rất gấp, đang muốn bùng cháy, đang muốn khó chịu, mồ hôi toát ra vân vân kiểu như thế. Đấy thì nó cũng là những cách mà giúp cho mình tự biết là mình đang mất bình tĩnh.
Hay.
Cái việc này là cuộc chiến muôn thuở của tất cả mọi người.
Đúng rồi.
Và
hãy dành thời gian để cảm nhận và nhớ lại những cái như thế. Và đấy, ghi nhớ lại nó trong đầu óc mình. Thay vì kiểu những lúc tức giận mọi người sẽ kiểu đi ra làm cốc bia hay là kiểu lướt tí TikTok, thì nó sẽ lại bị chôn vùi vào một cái đống còn rối bời hơn
đồng
nữa.
Đồng ý.
Và càng ngày thì đấy, nó chỉ càng trực chờ để bùng cháy hơn thôi.
Đồng ý.
Thì đấy, em nghĩ là trong cái thế giới bận rộn như thế này đôi khi mình cũng bị quên mất ý. Thì mình cũng phải đấy dành thời gian để tự gọi là gì nhỉ,
cân bằng lại,
đánh giá cái trường hợp, đánh giá bản thân, đánh giá những cái hành động đấy, nhận thức ra nó ý, và đấy nghĩ xem là mình sẽ làm gì với những cái lúc như vậy.
Đúng. Em có một cái em vừa nhắc đến một cái khá là hay, đấy là một cái chống chỉ định trong việc giải quyết các vấn đề cãi vã giữa các cặp đôi. Đấy là cứ để cho nó qua và coi như là không có gì xảy ra.
Không nên.
Đấy là nó là tệ thứ hai. Sau việc sát thương nhau. Là cứ để nó đấy cho đến khi nó mọc thành một cái cục quá to ở trong mối quan hệ và rất là khó để sửa. Và khi mà chúng ta không sửa được việc nhỏ ấy, thì đến khi nó to rồi không bao giờ chúng ta sửa được.
Anh biết sao không? Nói đến đoạn này thì em lại nghĩ đến một điều rất là quan trọng. Đấy là mọi người rất là hay hỏi em là việc chọn bạn đời nên chọn một người như thế nào. Thì em nghĩ cái đoạn này là đoạn mấu chốt này. Tức là khi vui vẻ, khi yêu thương nhau thì không nói làm gì. Nhưng mà khi có một vấn đề gì đấy xảy ra thì em nghĩ là cái mà khiến cho em kiểu ngưỡng mộ, tôn trọng anh nhất đến bây giờ vẫn là kiểu một người bước ra và nhận trách nhiệm là đây là một thứ mà anh có thể làm tốt hơn. Xin lỗi thì đã đành, nhưng mà là một người kiểu chịu trách nhiệm, cái này là mình có thể làm tốt hơn, thì em thấy đấy là một cái nó gọi là kiểu integrity, sự chính trực. Cái đấy không phải là người nào cũng có. Tức là em nghĩ trước đây thì em vẫn nghĩ là kiểu một mối quan hệ thì nó là do cả hai vun đắp, đúng không? Em nghĩ là đến bây giờ khi mà 30 mấy tuổi, trong những cái câu chuyện của bạn em ấy, không phải là ai cũng có những cái sự phát triển nó song song được với nhau như là chúng mình chẳng hạn.
Đồng ý.
Tức là kiểu khi mà mình đã đến một cái tầm nhận thức này nha, mình nuôi con này, mình nhận ra là cái hành động nào là tốt, hành động nào không tốt, hành động nào mà mình nên truyền cho con, đúng không? Nhưng mà có những ông chồng thì kiểu có thể là bận quá, hoặc là cũng có thể là được nuôi dạy theo một cái chiều hướng nào đấy, họ không nhìn thấy những cái giá trị đấy, và họ không tôn trọng cái việc là phải nhận trách nhiệm, phải thay đổi để tiến đến một cái thứ tốt hơn chẳng hạn. Thì đấy, nó cũng sẽ là vấn đề, đúng không? Tự dưng em đoạn này làm em nghĩ đến việc là cái đức tính nào mà cần chọn nhất cho một người bạn đời thì nên là sự chính trực, kể cả con trai lẫn con gái, đúng không? Cái khó nhất là phải trung thực với bản thân thì là khó nhất, nhưng mà đấy, trung thực với bạn đời của mình, em nghĩ cái đấy cũng là cái khó, và cái có thể kiểu make or break ấy, một cái mối quan hệ.
Có hai thứ nhá. Một là không có ông nào là ông chồng cả. Người chồng. Làm ơn nhá. Những người chồng. Ông chồng phải bà vợ.
Ok.
Nhưng mà ông chồng thì không đi với người vợ.
Bà vợ cũng được, không sao cả. Thôi được rồi, người chồng.
Được, rồi ok.
Đồng ý, đồng ý.
Thứ hai là cái việc chính trực này ấy, thì nó là đến từ sự dưỡng dục từ nhỏ của mỗi con người, đúng không? Và bản tính của mỗi con người nữa, não trái não phải. Thì nó là một cái đích đến mà mọi người thường nghĩ đến. Nhưng mà cũng phải đánh giá là đấy, đúng không? Con đường bắt đầu từ đâu? Con đường họ đi đến thế nào? Họ được bồi đắp ra sao? Thì những cái đấy hoàn toàn là nên đánh giá cùng họ. Chúng ta luôn hướng đến, đấy là đích đến. Đúng không? Chúng ta luôn muốn, đấy là đích đến. Nhưng họ có làm được không nhá? Thì sẽ phải dựa vào đấy. Một là bản chất của họ như thế nào? Họ đã được nuôi dưỡng dục ra sao? Và thứ hai là
môi trường
họ
sống
có vì mình để có khả năng thay đổi không? Cái đấy là hoàn toàn có thể đánh giá được.
Mình có thể giúp họ thay đổi không?
Đúng.
Ok.
Việc đầu tiên nhá. Thì là đầu tiên là đánh giá người kia. Nhưng việc thứ hai ấy, là đánh giá bản thân.
Em đồng ý.
Tôi có
vẫn là phải song song, đúng không?
Bản thân tôi đã thực thật thà với mình chưa? Đúng không? Khi mà tôi làm điều xấu ấy, tôi có dám tự nhận với bản thân là tôi làm điều này làm tổn thương người khác không?
Công nhận.
Hay tôi đắc ý là ông này, cho ông này chết, đúng không? Ai bảo cãi tôi, đúng không? To mồm này, tắt điện thoại, cho mất ngủ, kiểu như thế.
Suốt ngày cằn nhằn kiểu thế, đúng không? Chỉ thích cằn nhằn.
Đấy, okay. Thì bản thân tôi đã đủ chính trực với bản thân mình chưa để tôi còn chính trực với cả người bạn đời? Đúng không? Cái đấy là xây đắp từ cả hai.
Tôi đã đủ nuôi dưỡng để cho
đúng
người
thế.
Ấy
đúng thế.
Trưởng thành và vui lớn.
Đúng thế.
Đấy, nuôi con không đủ nuôi chồng nữa hả?
Không, cái này là nhá, nếu mà bạn mong muốn hướng đến một tương lai nào ấy,
không, em đồng
thì
ý.
bạn là người lèo lái.
Đúng rồi.
Còn người kia mà chưa rõ ấy, thì mình cùng chia sẻ những cái quan điểm đấy,
okay.
Để họ cùng phát triển với mình. Và nếu mà qua thời gian, qua thử thách mà mình thấy họ cũng không phát triển được ấy, thì lúc đấy mình cũng cần đánh giá lại là đấy, có tiếp tục không? Hay tôi sẽ chủ động tìm người khác, kiểu như thế. Bởi vì đấy, nó tôi ưu tiên cái đức tính này nhất chẳng hạn, thì rõ ràng là tôi không thể để một người không trung thực với tôi làm bạn đời được, đúng không?
Đúng.
Hoặc là thật ra cái này chỉ thứ ba thôi. Còn tôi mong muốn là phải yêu thương mình nhất. thì đấy, đâu đấy có thể xì xóa được. Nhưng mà lúc đấy thì phải chấp nhận người ta sẽ trung thực được tầm 7 điểm. Thì tôi biết là thế, tôi sẽ chia sẻ với người ta thế. Một lần nữa là phải với một cái trái tim bao dung và rộng mở và đầy tràn yêu thương thì nó mới làm thế được. Cái việc chọn người đúng hay không ấy thì nó thường là, thứ nhất là do mình quan sát, do mình lựa chọn, và thứ hai là do mình cùng phát triển với người ta.
Em đồng ý.
Anh thấy đấy, nó như là một công việc, nó như là một đứa con, nó như là
đúng
đấy, có ai đẻ ra được mà hoàn toàn được 100% đâu, đúng không? Rất ít người.
Đúng.
Và mình, khi mình có một đứa con thì chả lẽ đứa này tính tình như dở hơi mình đá nó đi. Đúng không? Mình hoàn toàn sẽ bỏ công sức ra để dưỡng dục nó như thế. Thì đấy là không có lựa chọn.
Đúng.
100% đấy là trời ban cho tôi đứa con.
Đúng.
Tôi sẽ đồng hành với nó. Nhưng mà khi mà chọn một người ấy, thì là tôi chọn đóng 50% và tôi phát triển cùng họ thì đóng 50% kiểu thế. Giống như một công việc, giống như một con người, người bạn, người bạn đời đấy. Thì nó sẽ là cả hai cái đấy nữa. Và những người đấy khi mà cãi nhau ấy, thì mà đã có những chia sẻ rồi,
nó cũng sẽ dễ những... hơn rất nhiều.
Sau khi đã được trải qua nhiều lần cãi nhau, tranh luận mà biết điểm dừng, dừng lại, xong rồi lúc sau tiếp tục một cách văn minh, một cách bình tĩnh, thì cái nền tảng nó càng ngày càng bền chặt. Chứ nó sẽ không để thành một cục tức mà khi nó vỡ ra thì cả hai đều bị nhấn chìm kiểu như thế.
Nhất trí, hoàn toàn đồng ý. Vậy sau khi cãi nhau thì chúng ta nên làm gì?
Nó lại quay lại là đúng hay sai, đúng không?
Vâng.
Thì không nên thế. Tức là nó không phải là binary. Nó không phải là nhị phân. Tức là nó không phải là đúng hoặc sai, có hoặc không. Mà là trong thế giới này thì tất cả mọi thứ đều không phải là 1 cộng 1 bằng 2.
Đồng ý.
Anh nhầm cả tất cả
chuẩn.
Đó, kể cả bây giờ giới tính, nó là một giải giới tính chứ nó không phải là một đầu này đầu kia nữa.
Wow. Ôi, Bố Dương nói được câu này mọi người phải biết như nào đấy. Ngày xưa Bố Dương đi thi làm làm intern cho một NGO này, và Bố Dương đã phát biểu một câu là
chị hỏi
gì?
Em quan điểm của em như thế nào về những người đồng giới?
Anh trả lời
là
như nào?
Là em cũng có những người bạn bị gay.
Thế nên là để có ngày hôm nay Bố Dương phát biểu được câu này là thực sự sự trưởng thành đã lên rất 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 cao.
Đây là level khác rồi.
Level khác rồi.
Ừ, nhưng mà đấy thì nó, các câu trả lời thì thường nó không phải là chỉ có đúng hoặc sai.
Em hiểu.
Chỉ có tôi đúng và bạn sai, hoặc là bạn đúng là tôi sai. Còn nó không phải là một cái zero sum game, là gì đó, một trò chơi mà có tổng bằng không kiểu như thế. Chỉ có người thắng người thua. Cái này thì anh học ở câu, ở cái quyển sách về thương thuyết hay nhất mà anh đã từng đọc, đấy là Getting to Yes.
Yeah.
Getting to Yes.
Biết.
Của Uri và Williams.
Yeah, những cái tên có trong podcast ngày hôm nay thì em sẽ để ở phía dưới để cho mọi người có thể dễ tham khảo.
Quyển này thì anh recommend cho tất cả mọi người nên đọc. Và anh đã recommend cho cái bóng mà nó đọc được đến trang 20 thì nó dừng lại, nó không đọc nữa. Và trong quyển sách đấy thì một trong những cái luận điểm mấu chốt của việc thương thuyết với những người mình yêu thương là luôn luôn có thể tìm ra phương án win-win cho cả hai nếu cả hai cùng
mục tiêu
tiến đến việc thương lượng một cách hiệu quả và với một cái tinh thần và một trái tim rộng mở. Đấy, ví dụ là anh và em đều cùng hướng đến là dạy con tốt. Nhưng mà em thì muốn dạy Mochi kiểu này, mà anh muốn dạy Mochi kiểu khác. Nó không phải là chỉ có kiểu này và kiểu của anh và kiểu của em. Mà đâu đấy sẽ có những phương án, mà ví dụ là khi mà con làm cái này thì mình nên áp dụng cái này, hay khi mà con làm cái khác thì nên thưởng cho nó kiểu khác, kiểu như thế.
Em hiểu.
Tức là cái win-win đấy mình tưởng là nó không có, không xảy ra, nhưng mà thật sự nó luôn luôn có. Và anh đã sau khá nhiều lần làm việc với những người rất là khó, thì anh luôn thấy là thật sự nhá, là mình chưa hiểu được người ta, và thật sự là người ta chưa tin tưởng mình để người ta bỏ cái khiên xuống. Khi mà đã bỏ cái khiên xuống rồi ấy, thì là một biển
cơ hội
để phát triển những thứ win-win. Cho nên là đấy, khi mà một khi đã bỏ được cái khiên xuống ấy, thì chúng ta nên tiếp cận vấn đề cùng nhau theo một cách là làm thế nào để cả hai cùng thấy hợp lý, chứ không còn đúng và sai nữa. Mà là đây là phương án hợp lý và nó đem lại nhiều giá trị nhất cho những gì mà mình quan tâm, kiểu như thế. Thì đấy là một cái
khó đấy,
cái đấy khó, và cái đấy rất là dài, cái đấy
đồng ý.
Cũng không phải là dễ đâu.
Đấy, nói chung là nó sẽ cần nỗ lực này, cần thời gian này, và cần học tập rèn luyện bản thân nữa. Có rất là nhiều người vợ mở cửa nhưng mà ông chồng về ném cho quả bom.
Ông chồng rồi.
Người chồng về ném cho quả bom chẳng hạn thì
à, đúng đúng.
Rất, cũng rất khó để cái cửa nó rộng mở được như trước đó rồi, hay là cái khiên đúng không? À, nhưng mà một lần trong một biển rộng mở mà vẫn được bước vào hay là vẫn được đón nhận thì em nghĩ là nó sẽ dễ để vượt qua hơn là khi ném bom liên tục. Xong rồi đấy, cái cửa và cái khiên nó luôn ở đấy liên tục.
Nó sẽ khai sáng chứ, chắc chắn. Và khi mà mình biết là cái gì hiệu quả rồi ấy, thì sẽ quyết tâm không bao giờ quay lại những cái sát thương lên người khác nữa.
Cái này thì lại làm em nhớ đến một cái điều nữa mà em cũng rất là muốn nói với mọi người, tức là ở trong những cái chia sẻ của em về việc mình nói chuyện với Mí các thứ ấy, thì mọi người bảo là em không quen nói chuyện với con theo kiểu cách như thế, theo cái kiểu khách sáo như thế. Và nó làm em cho giật mình nhớ lại là thật sự em là một người không hề lớn lên trong một cái môi trường mà được lắng nghe những câu nói đấy. Sẽ luôn có những thứ lần đầu tiên và nó khó. Ví dụ như lần đầu tiên mình tự xưng là mẹ chẳng hạn, đúng không? Nó đâu có xuôi luôn đâu, nó rất là gượng. Ngày xưa mình yêu nhau thì mình xưng tớ ấy, đúng không? Xong rồi mình cưới nhau không thì lại thành anh em. Thì em nghĩ là cái chuyện nói lời yêu thương cũng thế. Và học cách nói lịch sự đôi khi nó cũng chỉ bắt đầu từ việc là mình quyết tâm mình sẽ làm nó. Và mình làm nó đều đặn hàng ngày thì sau đó thì nó cũng sẽ thành một cái thói quen thôi. Đôi khi mình tức giận ấy thì mình cũng hay nói và hành động theo kiểu bản năng. Mình sẽ cằn nhằn theo những cái lời mà ví dụ ngày xưa mình nghe mẹ cằn nhằn hay là bà cằn nhằn chẳng hạn. Nhưng mà đấy, những cái lúc đấy sẽ cố gắng lịch sự hơn một chút và nói yêu thương hơn một chút. Với con mình cũng thế. Mình sẽ nói những cái lời mà ngày xưa mình muốn nghe chẳng hạn, hoặc là bây giờ mình muốn nghe. Thì em thấy là luyện tập đều đặn thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và nó thực sự tạo nên sự khác biệt. Đến bây giờ khi mà Mí 6 tuổi mình đã thấy là trời ơi, 6 năm qua thật sự nó tạo nên sự khác biệt chứ.
Nó cũng giúp mình phát triển.
Nó cũng giúp mình khác hẳn nữa.
Việc này ban đầu nó rất là khó. Nhưng mà việc gì thì ban đầu cũng rất là khó.
Đúng.
Cho nên là đừng ngại thay đổi, đừng ngại trở thành một phiên bản mà mình mong muốn. Chỉ vì tôi không quen như thế. Tôi không quen thì 3 lần, 4 lần là tôi quen. Và đối với đối phương của mình cũng thế. Đầu tiên sẽ cảm thấy kiểu vị này đang làm cái gì thế này, nhưng mà sau những lần mà gỡ được với nhau bằng những cách lịch sự và thấu hiểu thì mình sẽ giúp cho cả người đấy có thể phát triển thành những phiên bản tốt hơn của họ nữa.
Đồng
nên là hoàn toàn xứng đáng để thay đổi và để cố gắng làm theo.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.
Thôi.
Thôi được rồi.
Mệt. Đó, anh tức là đây cũng chỉ là mình tâm sự với nhau thôi thì anh hy vọng là đấy, mẹ Diệp sẽ
bớt stonewalling.
Không, tức là gần đây thì em đỡ hơn nhiều rồi, tại vì là em đã nhìn thấy là em có thể tin tưởng được anh.
Đồng ý.
Tại vì những lúc mà anh dừng lại và anh bảo em là anh rất yêu em. Nhưng bây giờ anh đang thấy là chúng ta đang mất bình tĩnh, anh muốn là mình sẽ tiếp tục sau. Thì lúc đấy em đấy, sau mấy lần đầu tiên em thấy kiểu anh vẫn thấy em thế. Nhưng mà sau vài lần thì em đã đỡ hơn nhiều. Em chuyển đổi nhanh hơn rất nhiều.
Anh biết sao không? Vì bây giờ mình lại có thêm một yếu tố nữa, đấy là Mí. Nó sẽ đi ra đi vào và nó hỏi tới 1000 lần. Mẹ hết tức giận chưa? Mẹ vẫn tức giận bố à? Vì sao mẹ lại tức giận? Nó sẽ kiểu đóng vai não trái và nó bắt em sẽ phải suy nghĩ theo cách đấy. Nên là mình cũng thấy đỡ hơn. Đôi khi mình cũng hơi quá đà, cũng không cần thiết lắm, kiểu như vậy.
Tốt, tốt. Thế là Mí chính là câu thần chú của em.
Xong nó sẽ kiểu con voi của mẹ đã không kiểm soát được à?
Đúng rồi, nó nói thế đấy. Tại vì anh hay nói nó thế. Anh hay nói là voi của Mí hôm nay là hơi tức giận đấy nhá.
Đúng rồi đấy, nó sẽ nói thế. Anh có cần thêm một chút thời gian để bình tĩnh lại không? Ôi, nó sẽ nói như thế mọi người ạ. Ngày trước thì mình cứ nằm thôi. Nhưng mà đấy, bây giờ thì có một đứa nó
chủ động
tua lại những bài đấy vào bên tai. Mình cũng buộc phải đỡ hơn.
Ok. Rồi, hy vọng là mọi người sẽ tự tìm ra câu thần chú của mình để biết khi nào mình tức giận và không nên tiếp tục cuộc tranh luận cãi nhau này nữa.
Anh đấy, có muốn câu hỏi gì đặt cho mọi người không? Bây giờ Spotify có chế độ poll đấy.
Anh chỉ thấy dạo này mọi người ít tương tác thôi thì anh không biết là
có tập trước mọi người tương tác nhiều lắm.
Thế là cho anh không biết nhỉ?
Lần trước em hỏi mọi người là lựa chọn số lượng hay chất lượng và 80+ vote đã chọn chất lượng.
Interesting.
Thay vì số lượng. Đấy. Thì trong tập này anh cũng có thể chọn một cái poll như thế để mọi người thử lựa chọn. Thế mọi người thuộc team nào khi tranh cãi? Thích yên lặng hay...
Bung hết. Dễ nhất là bung.
Thích yên lặng sổ hay là bung và sổ để được nói hết những được gì ở trong lòng mình.
Ai cũng muốn được lắng nghe.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe podcast lần này. Mọi người có thể lắng nghe các tập tiếp theo và các tập trước đây của series chat với chồng ở trên website podcast của bọn tớ diepdaydreaming.com hoặc là trên Spotify, Apple Podcast, bất kỳ nơi nào có podcast.
Ở diepdaydreaming.com của mẹ Diệp có nơi để mọi người có thể thả comment ở dưới kể cho bọn tớ về những câu chuyện của mỗi người. Tại vì hồi trước là mẹ Diệp hay dùng SoundCloud ấy, nên là mọi người comment được. Nhưng mà từ hồi chuyển sang đây thì tớ không thấy mọi người tương tác nữa. Thì tớ rất là nhớ là nghe những câu chuyện mà chia sẻ của mỗi người kiểu như thế thì tớ cảm giác được gần mọi người hơn. Thì hy vọng là mọi người sẽ lên trang web diepdaydreaming.com để kể những câu chuyện của bản thân cho bọn tớ cùng nghe với.
Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau nhé.
Bye bye, bye, bye.